Chúa nhật 26 thường niên năm A. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên. Ê-dê-ki-ên chương 18 câu 25 hết câu 28. Có lời Đức Chúa phán như sau: Các ngươi nói, đường lối của Chúa thường không ngay thẳng. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây. Phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ được cứu mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Đó là lời Chúa.
Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữ anh em với nhau. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lưới thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Số việc lành và đạt được tội. Có nhiều người bối rối, nghĩ rằng trời ơi, mấy chục năm mình bỏ sự chúa được lấy, người đều ra Đức Chúa Trời ra còn mình còn phạm còn nhiều hơn, điều đó nào mình cũng bị hết mà còn nhiều hơn nữa, tội nhiều quá đi. Nhưng mà bây giờ cha chỉ bảo là một số việc này, thí dụ như là đọc luận kinh thánh, thí dụ như là về giúp một người ta cái gì đó, thí dụ là đi dâng lễ một lễ để cầu nguyện cho những người đã bỏ Chúa lâu năm. Sao dễ quá, đâu có xứng với tội mình đâu, tội mình nhiều như vậy mà bây giờ làm như vậy mà đền đủ à? Đấy, nhiều người hoảng lên đấy. Thì không phải là mình làm cái việc lành sau khi xưng tội, cha sẽ tội chỉ là tương xứng đền được cái những tai họa mình đã gây ra bởi tội đâu. Không phải, tội của chúng ta chỉ có Chúa Giêsu đền được thôi. Công nghiệp và lòng thương xót của Chúa đền cho chúng ta, nó không thể đền được. Cho nên gọi là việc đền tội đó, đúng ra đó là cách thể hiện lòng sám hối. Bởi vì khi chúng ta xưng tội mà chúng ta không sám hối thì tội không được tha, hiểu không? Đúng với lời ông Trần, ông ấy rao giảng ở Matthew chương 3 câu 8: hãy xin quả phúc đức, hãy làm việc lành, xứng với lòng hối cải. Cha chỉ giải tội cho khi người đó chấp nhận làm việc lành để biểu lộ lòng sám hối, có thế thôi. Vì thế mà nếu chúng ta xưng tội xong đi ra ngoài, mình quên mất việc đền tội. Bởi vì trong tòa giải tội nhiều tội quá, đâm sợ. Rồi lúc mà cha giải tội xong thì mừng quýnh lên, hớn nở đi ra ngoài, ít quên. Nãy cha bảo mình làm việc đền tội, mình chẳng còn nhớ gì. Thì làm sao? Thì làm sao nữa? Giải quyết cách nào hơn? Giải quyết cách nào? Quay nữa hỏi, cha không biết nữa. Bởi vì ông không biết đấy, ông nói cái gì được biết đâu. Bởi vì đông quá mà, ông nói xong rồi thôi, không biết được. Thì quay lại hỏi làm gì? Thì mình biết là cái mục đích cha bảo làm việc đền tội để làm việc này ấy, để biểu lộ được sám hối. Thì bây giờ mình về làm bất cứ việc này gì, trách ân là cứ làm việc lành hàng ngày cho đến lần xưng tội lần sau, ngày nào cũng cố gắng làm việc này để đi tội thì chắc ăn nhận. Ví dụ như cha bảo mình đoán được này, cha bảo đọc một đoạn, cha bảo đọc Thánh Kinh, không biết đọc bao nhiêu, thôi mình chờ hết đọc hết cuốn Thánh Kinh chắc ăn có được. Như vậy hay là cha bảo đi dâng thánh lễ để cầu nguyện cho một người đã bỏ thánh minh, đi lễ cả tuần. Thế như vậy, thế thì là một việc lành khác, tự ý mình làm. Nếu mình quên không nhớ đó, thì tự ý mình làm đi, được mà, đâu có buộc phải làm đúng như là cha nói đâu. Được. Dĩ nhiên nếu mà cha nói mình nhớ thì mình làm ý như vậy. Thế có cái bà kia, bà này, có cái ông này, ông ấy xưng tội lâu năm lắm, bỏ cái xưng tội lâu năm lắm, bởi vì ông ấy giận ghét bà đó, giận ghét vợ, nên là thấy vợ là ghét như là ma là quỷ, vợ cũng muốn chết xa, nên là vợ chồng trong nhà căng thẳng lắm. Vì thế ông này cũng vì thế, vì thế mà ông này bỏ xưng tội rất là lâu. Thế ông đó xưng tội là thưa cha, thì con đã từng giận vợ con nhiều năm, không thèm nói với con mẹ đó, vân vân, xin tội xong. Nhưng mà bây giờ con nghĩ là nếu mà con cứ giận hoài như vậy thì con không xin tội được lễ rồi, không được. Hôm nay con vào xin cha tha thứ, xin cha trả tội cho con, xin tội giận vợ. Thế cuối cùng cha mà đã về đến tội là gì? Về làm gì? Về hôn vợ cái xong rồi chở vợ đi ăn phở.
Thế là ông ông về ông ấy ôm bà ông hôn, ôi kiếp này ma quỷ. Ông bao nhiêu năm không coi giờ nó hôn mình đâu, rồi nó đi trở về ôm đi vợ hôn ma quỷ. Thôi mà để cho anh làm đã đi làm người biệt tội. Ông ấy chở vợ đi đi ăn phở. Cái người biệt tội đó hiệu quả đó. Bao nhiêu năm coi bà như là ma là quỷ, bây giờ chạm hố về hôn vợ đi, đấy là một điểm tội như thế này. Mà nó thấy thì hôn một lần thì từ bao giờ cái não hôn ăn như vậy đó. Cho nên làm lành thì để biểu lộ lòng sám hối, đó là cái chủ đề của tin mừng hôm nay. Trong tin mừng hôm nay thì cái anh con cả đó, anh thứ nhất đấy, bố bảo đi làm nó chối không có điểm, tức là xúc phạm đến bố làm bố buồn. Nhưng mà sao nó hối hận, thế thì người con cả mà Chúa Giêsu kể đây là ai? Chắc chắn ngài kể cái người con cả này là ngài có ý điểm mặt những người Do Thái, bởi vì người Do Thái họ tự hào họ là con cả trong nước tin Chúa, họ tự hào là con cả đối với tình Chúa thương họ. Dân ngoại họ cho là con thứ, mà luận Do Thái con cả mới được quyền nối dõi tông đường, mới được kể vào trong gia phả. Con cả được chia 2/3 gia tài của cha mẹ, cho nên người Do Thái vẫn tự hào là Do Thái là dân tộc Chúa thương hơn tất cả dân tộc khác, là con cả của Chúa. Nhất là dân biệt phái và luật sĩ họ truyền để giữ luật Môsê, họ càng tự hào họ là con cả. Nhưng mà cứ dựa vào cái dụng ngôn hôm nay Chúa nói, thằng con cả nó sắp hối, nó nói không, rồi nó sắp hối nó đi làm, nhưng bọn Do Thái đâu có sắp hối đâu. Cho nên nó không phải là con cả. Nên các thánh giáo phụ thì các nghĩ là người con cả đó chính là đi điếm. Và hôm nay chúng nói đi điếm qua mà các ngươi vào cái đàn đó, đi điếm cho bạn nó sắp hối, nghe ông Gioan An ông ấy giảng nó sắp hối, các ngươi không sắp hối, ai sắp hối là con cả. Chứ đừng tưởng là mình giữ luật Môsê là con cả. Con cả đó gọi là gì nữa? Là dân ngoại. Dân ngoại trước đây nó không thờ Chúa, nó không biết Chúa để thờ Chúa, nó thờ tùm lum tùm la hết á, thì nó là đứa con chối, đứa con cả đã bắt đầu nó chối, nó không vâng lời Thiên Chúa. Nhưng sao nói vậy? Vào thời Chúa Giêsu, nhất là thời các tông đồ đi đâu rằng dân ngoại thì sám hối, nghe lời các tông đồ sám hối và gia nhập hội thánh ồ ạt. Trong khi đó những người thấy quyết định chống chống Giêsu và không vào hội thánh. Cho nên bất cứ ai sám hối tội mình và làm điều Chúa dạy thì trước mặt Chúa người đó là vậy. Thì để biết mình sợ tội, giúp cho mình sợ tội và cũng biết được cái phần thưởng Chúa sẽ trao ban cho mình như thế nào, thì chúng ta vừa nghe đoạn Ê-si-ghiên chương 18. Người ta thì nghĩ rằng Chúa xử không công bằng. Như tuần trước chúng ta nhớ ông chủ, ông ấy cho cái đứa để người làm vườn nho cuối cùng có một giờ cũng bằng cái người làm cả một ngày dưới nắng thôi, chủ không công bằng. Người được phản nàn như vậy, mà đường lối của Chúa thì khác. Mình được Chúa chúc lành hay bị tai họa là do cái cách chọn lựa của mình. Ezekiel hôm nay nói, ai mà biết sám hối, từ bỏ tội lỗi của mình mà đi làm việc này, thì cho dù trước đây có bao nhiêu tội ngập đầu chứ nữa, bây giờ từ bỏ để làm việc này thì người đó được cứu. Đó là mình chọn. Trái lại, Ezekiel nói ở 18 câu 26, người nào tự hào mình là người công chính, để xưa nay mình từng là giáo lý viên, là dạy giáo lý như nhà thờ, rồi mình từng là thường tác viên cho rước lễ, rồi mình đã bỏ tiền ra dâng cúng nhà thờ rất là nhiều, mình có nhiều bằng khen vân vân, tưởng là mình đạo đức công chính. Thế bây giờ mình thời gian này mình đi hoang một thời gian, mình đi bày đạo, để xem là cái mùi thí đạo thế nào chẳng hạn như vậy. Để từ trước bây giờ mình giữ kỷ luật hội thánh nghiêm túc, bây giờ mình đi hoang thì mình nghĩ được, ôi chẳng sao đâu, mình đã có bao nhiêu công đức mình làm trước đây. Thì nếu cái giờ đó chưa xuất hiện mà lên, cho nên Ezekiel nói này, nếu người công chính bỏ lại công chính của mình mà làm điều bất lương, thì chính cái điều bất lương nó làm đó, nó phải chết. Tức là do mình chọn. Hòa hay phúc là do mình chọn. Chọn cái gì? Chọn biết mình là người có tội, ai cũng cảm thấy mình là người có tội, thì sám hối và ngay hôm nay làm điều này luôn, không đợi đến người khác, không đợi đến ngày mai. Ngày xưa cha Huân ở cha còn dạy con ở Đông Quang ấy, để dạy con hát cái bài gì, việc gì có thể có thuộc không? Không thuộc à? Có thuộc không? Quên hết rồi à? Quên hết rồi. Việc gì có thể là hôm nay, đừng để đến ngày mai, chỉ hoãn đến lần sau làm chi? Việc gì có thể là hôm nay, đừng để đến ngày mai, chỉ hoãn đến lần sau làm gì? Hát tiếp. Kìa ai ơn ai khất lờ khất lừa, để người chỉ bái mà chẳng ai ưa. Tiếp. Quý thức à? Chúa ơi, chúng ta dạy về phải làm hôm nay, chứ phải đến lúc khác. Bởi vì Chúa xét xử chúng ta, Chúa chấm điểm chúng ta trong giây phút hiện tại, lúc này thế này, mình sống đẹp lòng Chúa từng giây phút hiện tại thì có thưởng được phúc. Còn giây phút hiện tại mình bê bối, mình đi hoang là tai họa đến đấy. Cho nên trong cái cuốn nhân bản cha có viết, nếu muốn được hạnh phúc thì từng giây phút hiện tại sống cho đẹp, từng giây hiện tại sống đẹp thì làm đến phút hiện tại đẹp, từng phút hiện tại đẹp làm đến giờ hiện tại đẹp, từng giờ hiện tại đẹp làm đến ngày hiện tại đẹp, từng ngày hiện tại đẹp đang kết một cuộc đời đẹp. Từng giây từng phút sống cho đẹp lòng Chúa thì đó là niềm hạnh phúc. Ngay hôm nay chưa bảo thôi đợi lúc khác. Ngày hôm nay tôi biết mình có lỗi, ngày hôm nay phải cố gắng đi xưng tội, chứ bảo thôi để mùa chay không phải. Hôm nay tôi có thể giúp ai được cái gì thì làm ngay, chứ bảo để khoan đã, không có để ngày mai đó. Cho nên cái chọn lựa của mình khi từ giúp hiện tại, mình chọn điều xấu điều ác thì tai họa ập đến, mình chọn những điều đẹp đi Chúa thì tốt đẹp dù quá khứ bao nhiêu cái tội lỗi đó. Và chúng ta biết cái từ hôm nay đặc biệt của trong tin mừng Luca, ông nói đến cái từ hôm nay rất là tuyệt vời. Ông dùng từ, ông ghi lại 7 lần cái chữ hôm nay để nói về Chúa Giêsu đến hôm ngày hôm nay trong giây phút hiện tại, ngày thực hiện cái cuộc sáng tạo mới. Với con số 7 là nhân cái cuộc sáng tạo. Ngày xưa Chúa tạo dựng vũ trụ một tuần lễ, thì trong tin mừng Luca ông dùng 7 cái hôm nay. Đấy, trong tin mừng Mắc theo á, thì dùng 7 dụng ngôn để diễn tả đời sống của thánh, tức là cuộc tạo sự mới. Thì trong tin mừng Luca ông dùng 7 cái chữ hôm nay. Thứ nhất là Thiên Thần nói với các mục đồng, hôm nay Đấng Cứu Thế sinh ra cho các ngươi. Luca 1, Luca 2 chương 1. Lần thứ hai khi Chúa Giêsu chỉ phép rửa sông Giô-đan, Luca chương 3 câu 22, tiếng Đức Cha, Đức Chúa Cha phán rằng hôm nay Cha sinh ra con. Lần thứ ba ở trong Luca chương 4 câu 18, 19 đến 21, Chúa về quê hương Nazareth, ngày vào hội đường của họ, người ta trao cho ngài cuốn sách Isaiah, ngày mở ra ngày đọc, rồi ngày gấp lại ngày nói hôm nay tai các ngươi đã được nghe ước nghiệm những cái điều mà ta đọc, là mù được sáng, kẻ ác bức được trả tự do, năm hồng ân của Thiên Chúa bắt đầu thể hiện. Lần thứ tư Chúa Giêsu nói hôm nay ở Luca chương 5 câu 26, ngài vào hội đường giảng dạy, có một người bị bại liệt, ngài nói hôm nay ta tha tội cho ngươi. Lần thứ năm Đức Giêsu được người ta báo cho biết rằng Herod đang tìm cách để bắt ngài để giết đấy, thì Đức Giêsu trả lời rằng hôm nay ngươi hãy phải báo cho Herod biết là ngày hôm nay ta hoàn tất, ngày hôm nay ta giảng dạy, hôm nay ta hoàn tất được bước độ và ngày mai ta ra đi. Rồi lần thứ sáu Chúa Giêsu nói về ông Gia-kêu, người trưởng tri thu thuế, ông đón ngài vào nhà ông ấy, và ông lên tiếng ông nói là tôi bán gia tài, tôi chia sẻ, nếu tôi làm thiệt hại ai tôi đền gấp bốn. Thì Chúa tuyên bố ngay hôm nay cả nhà ông Gia-kêu này được cứu độ. Và lần sau cùng thứ bảy Luca chương 23 câu 4-3, tên trộm này biết lỗi và xin Chúa thương xót, thì Chúa bảo hôm nay người bảo thế này. Đó. Cho nên chúng ta để ý cái câu đầu tiên ở Luca chương 2 câu 11 ấy, hôm nay Đấng Cứu Thế sinh ra cho các ngươi, và cái hôm nay cuối cùng ấy, hôm nay và thế nào, kẻ tội lỗi và thế nào. Thế cái từ hôm nay đối với tin mừng Luca rất là quan trọng, là Chúa muốn thực hiện cái ơn cứu độ từng ngày, ngày nào cũng là mới ấy, ngày nào cũng là cuộc sáng tạo hết. Ngay ngày hôm nay mình phải đổi mới cuộc đời, ngay ngày hôm nay phải công tác với Chúa để làm hoàn hảo cái công trình sáng tạo. Đó là cái ý nghĩa mà trong tin mừng hôm nay người cha nói với đứa con là hôm nay con đi làm vườn cho cha. Thì cái từ hôm nay nó là như vậy quan trọng. Thế thì đối với Chúa, muốn làm vườn nho, tức là gia nhập hội thánh hay là giữ tiệc thánh thể, đặc biệt sống trong hội thánh, thì phải biết mình có tội, xin Chúa thương xót. Một người nán lại trong tội để tự mình tách ra khỏi hội thánh, còn một người xưng tu tội mình là được thác vào hội thánh. Trước mặt Chúa không ai vô tội cả, trừ Đức Maria. Thì Chúa gìn giữ Đức Mẹ đặc biệt ngay từ trong, còn trong bào thai là thai nhi trong lòng bà Anna thì Maria được Chúa gìn giữ tuyệt vời này. Còn tất cả mọi người đều là tội nhân hết. Cho nên Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 3 từ câu 9 tiếp theo, ông nhắc lại cái lời vua thánh David nói là: tôi đã tin cả khi mình đã nói, ôi những nhà ê chề, trong cơn hốt hoảng mọi người đều giả dối, mọi người giả dối. Khi mình đọc câu đó thì mình nghĩ nào, ai giả dối?
Mình,
người này người kia. Hãy nhớ rằng mọi người giả dối thì hãy nhớ tôi ấy, đứng hàng đầu những tên giả dối, ai cũng phải nghĩ như vậy. Chứ đừng bỏ xem cho đứa nào giả dối, đừng đi dọa người ta để xếp nó đứng hàng đầu, mà nói mọi người giả dối thì mình chặn lên đầu mình xếp đi, tôi đứng hàng đầu để chỗ thương chân thành đi, chứ không biết ai là hơn ai đâu. Cho nên kinh sáng nào ngày thứ sáu ở kinh buổi sáng chúng ta đều phải đọc thánh vịnh 51 hay là 50 câu 7, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, con đã mang tội khi hoài thai, khi còn hoài thai, còn trong lòng mẹ. Sáng thứ sáu nào chúng ta cũng đọc cái giáo hội của chúng ta đọc cái thánh vịnh đó là gì, để chúng ta nhớ rằng chính tội mình ấy mà Chúa Giêsu phải chết vào ngày thứ sáu. Ai cũng phải thấy cái điều đó. Thế nên chúng ta thấy trong tuần này, riêng ngày thứ sáu bao giờ cũng đọc cái thánh vịnh 51 hay 50 để nhớ đến tội của mình, đóng góp vào cái việc giết Chúa Giêsu đứng đằng một, đã vì yêu thương mình. Cho nên trước mặt Thiên Chúa không có ai là con cả hay con thứ, đúng không? Bởi vì ở trong tin mừng nói rằng con cả nó nói không rồi nó sám hối, con thứ nó nói có rồi nó cũng sám hối. Thì trước mặt Chúa ai cũng phải sám hối, cả hay thứ đều phải sám hối, không phân biệt. Bởi vì chúng ta biết cái sám hối là hành động tốt đầu tiên Chúa đòi chúng ta phải có, ai cũng phải có bởi vì ai cũng có tội. Đến đặc biệt tin mừng của Luca ở chương 18, hai người đến đền thờ cầu nguyện, một người đến khoe công đức Chúa đổi đàn không cho gì hết, một người đến con chỉ có tội, con chẳng biết có gì dâng với Chúa. Chúa bảo này tốt công chính về với con. Hay là cũng chỉ trong tin mừng Luca cho chúng ta thấy cái anh suốt cuộc đời phá nản phá sóng, trộm cắp trộm chìa, mà nó cuối cùng vào thiên đàng đầu tiên, xem ra nó vào thiên đàng trước cả Đức Mẹ. Luca có ý ghi cái hình ảnh này để làm nổi bật cái giá trị sám hối trong cuộc đời chúng ta. Vì thế thánh lễ nào chúng ta nếu để ý nhớ lại những cái lời của công đoàn và linh mục, từ lời nói đến cử chỉ, nói về sám hối đến tới về bốn lần sám hối nhiều nhất trong thế này để được Chúa tha thứ. Vì thế những người luật sĩ và biệt phái không chịu sám hối và không tin Chúa Giêsu, nên Chúa mới nói này: thầy tướng một, tôi bảo cho con biết tin mừng hôm nay Chúa nói Matthew 21 từ câu 23-32, tôi bảo cho con biết nhé, này đi điếu và thu thuế nó, những đoạn này vào thiên đàng trước các ông, bởi vì họ đã tin vào tôi và họ đã sám hối. Còn các ông thấy vậy, các ông không chịu sám hối. Nói như vậy không có nghĩa là cứ làm đi đến rồi vào thiên đàng, mà muốn nói là cái dưới tội lỗi nhất người ta kết án thu thuế và đi đến, nhưng sám hối vẫn vào thiên đàng hơn là những cái ông mà tự hào mình giữ luật của Chúa. Đó là Chúa đòi hỏi chúng ta cái tinh thần sám hối. Rồi sám hối thể hiện bằng việc làm. Chúng ta biết rằng chỉ có đức tin Công giáo dạy chúng ta việc này khác với xã hội. Xã hội thì họ nghĩ thế này là việc này này. Tôi cần cù làm việc bổn phận trong gia đình. Tôi có tiền, tôi nuôi vợ, nuôi con, tôi đọc hàng. Ai nghèo khó tôi chia sẻ. Thì ta cho nó là việc này. Họ chỉ cần chữ đó. Họ nói là làm như thế là đủ rồi. Đây, là thực tế. Chứ còn đến nhà thờ không quan trọng. Họ cho rằng có nhiều người đến nhà thờ, không phải họ đâu. Đấy, họ nghĩ như vậy, họ nghĩ là như đến nhà thờ ấy, mà nó về nó không tốt bằng mình, nó không có những tiền của nó nuôi vợ con nó thì nó thua mình. Có nhiều người tự hào, nhưng mà trước mặt Chúa thì sai. Có thể là cái anh nó đến nhà thờ mà nó về nhà nó không sống tốt bao nhiêu, nhưng mà nó đến nó sám hối. Mà Chúa đâu bảo sám hối một lần, hai lần, ba lần Chúa tha đâu. Chúa bảo 70 lần 7, Chúa bảo Phêrô còn phải tha cơ mà. Huống chi Chúa thì bao nhiêu lần sám hối, cứ ngày nào đến sám hối, hiện tại mà cứ sám hối thì đã được cứu thôi. Chứ còn chẳng biết được mình sám hối rồi về rồi có giữ được hay không, không cần biết. Chúa chỉ cần chấm cái giây phút hiện tại sám hối, rồi về nhà cũng tiếp tục sám hối, cứ luôn luôn sám hối và thể hiện việc lành thì được không thôi. Cho nên phải đến với Chúa. Chứ nhất là chúng ta đọc ở sách Tông đồ Công vụ chương 5 câu 38-39, ông Gamaliel nói rằng việc nào của loài người tự ý làm dù nó có thành công thì trước sau nó là trò bụi, nhưng việc nào được làm trong Chúa, việc nào bởi Đức Chúa Trời thì việc đó vĩnh cửu, không phải phá được. Cũng vì vậy mà thế nơi nào trước khi chúng ta được lên rước lễ, chủ tế cũng phải long trọng nhắc lại cái chân lý này. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, trong Đức Kitô, mọi việc chúng ta làm mới tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta không kết được với Chúa Giêsu trước mặt Chúa, chúng ta có làm bao nhiêu điều tốt không phải được lành đâu, không có giá trị đâu. Cho nên tôi nhắc lại này, cái việc này đối với bản thân mình ấy, là ý thức mình không ổn. Rồi đến với Chúa thì xin Chúa thương xót, xin được cái đường với Chúa, rồi mới làm việc này. Chứ còn chỉ là sám hối rồi không cần đến với Chúa mà đi làm việc này giúp người được chết của Chúa vẫn là zero. Nhớ kỹ cái việc này của người Công giáo, người có đức tin là vậy. Rất nhiều người sai cái này, nghĩ là tôi giúp người này, giúp người kia, tôi cắt con trộm của ai là tôi sống không tốt lành. Phải kết hợp với Chúa. Chính vì đề cao sự kết hợp với Chúa mà chúng ta thấy Hội Thánh cho chúng ta đọc đoạn thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Philip ở chương 2 từ câu 1 đến câu 2. Phaolô viết thế này: nếu quả thật anh em được liên kết với Chúa Kitô để đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được thông hiệp với Thánh Thần, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý chí như nhau. Đó, Phaolô luôn đề cao cái sự kết hợp với Chúa, đề cao một đức tin, một lòng mến trong Giêsu. Nếu nhắc lên, đừng quên cái đây, cái chiều kích này. Nếu quên cái chiều kích này, không kết hợp với Chúa Giêsu, không trở nên một thần khí, một tâm tình với Ngài, thì không có cái gì là tốt đâu. Cho nên sự kết hợp với Chúa Giêsu và anh em trong cùng một đức tin hội thánh. Chỉ có thể chúng ta chỉ thể hiện, hay chỉ thấy được, hay chỉ cảm được, hay chỉ thực hiện được khi chúng ta hiện dân thánh lễ. Đúng vậy, khi chúng ta hiện dân thánh lễ là ta được kết hợp với Chúa Giêsu, kết hợp với cả ba ngôi Thiên Chúa, về Chúa Giêsu làm đầu vậy, và được kết hợp với tất cả các thánh ở trên trời, nhất là với Đức Mẹ, cả các linh hồn đã nhận tội và toàn thể những người sống đức tin trong đức ái ở trần thế này. Đó là một sự liên kết chặt chẽ nhất, bền vững nhất mỗi khi chúng ta dâng lễ. Vì thế mà Phaolô đã nhắc nhở cho chúng ta trong thư Do Thái ở chương 10 câu 24-25, ông nói rằng có nhiều người đã có thói quen bỏ hội họp, tức là bỏ dân thế này. Anh em hãy động viên những người ấy, hãy nhắc cho nhau và thúc đẩy cho nhau sống yêu thương, hãy làm những việc tốt. Chúng ta đừng bỏ hội họp như vậy, tức là đừng bỏ lễ. Nhưng có một số người đã có thói quen sống ngừng ngủ sống đấy. Trái lại, chúng ta phải khích lệ nhau, nhất là anh em thấy rằng ngày Chúa đã gần đến. Đấy. Nhắc nhở cho nhau, làm điều tốt cụ thể là động viên nhau đi dự lễ để được có sự liên kết đã, rồi về mới làm những việc gì thế này. Bởi vì chỉ nhờ chúng ta đi lễ, chúng ta được ơn Chúa trên đời, chúng ta mới có thể thực hiện được những cái đòi hỏi nên thánh mà phần thứ hai của bài đọc Phaolô nói. Nên thánh giống như Chúa Giêsu, ngài đã làm mẫu. Thì Phaolô nói tiếp Philip 2 từ câu 3 câu 9: anh em đừng làm vì ganh tị hư danh. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, ôi thưa anh, nhưng mà ngài đến trần gian, ngài không ganh tị với Đức Chúa Cha chuyên cần. Ông nói anh em đừng làm vì ganh tị, nhưng hãy làm vì khiêm nhường, coi kẻ khác trội trang hơn mình. Mỗi người đừng tìm ích riêng của mình, Chúa Giêsu tìm ích riêng cho ngài. Mỗi người đừng tìm ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có trái tin như đã có nơi Chúa Giêsu Kitô. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nhất quyết duy trì địa vị ngang ngả với Thiên Chúa. Ngài đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài lại còn hạ mình, vâng lời cho nỗi bằng lòng chịu chết, và là cái chết nhục nhã trên thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban cho Ngài một danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để từ đấy ai nghe trên Thánh Giêsu trên trời dưới đất nơi địa phủ thì phải xúc đậy và tôn vinh Ngài là Đức Kitô, là Thiên Chúa. Đó. Cho nên Đức Giêsu được là cái mẫu cho chúng ta trong cái đời phục vụ trần thế này, để chúng ta bắt chước Ngài thì mới là con cả. Bởi vì Chúa Giêsu là con một Đức Chúa Cha, Ngài là con cả và Ngài vâng phục Chúa Cha. Thì chúng ta muốn đi con đường này, chúng ta phải hiểu thông với Chúa Giêsu. Đó là lý do mà phần thứ nhất của bài đọc thứ hai đấy, Phaolô nhắc đến phải kết hợp với Chúa Giêsu, thì chúng ta mới có khả năng để sống như Chúa Giêsu. Cho nên nếu chúng ta sống với tinh thần của Chúa Giêsu dạy, hãy ít là thực hành cái lời ông Gioan Tẩy Giả ông kêu gọi, hãy làm việc này xứng với lòng với cải, thì chúng ta đã diễn tả cái người con thứ nhất đã từng phạm tội, chối không biết Thiên Chúa, nhưng mà hối hận đi làm. Chúng ta là người con thứ nhất, người con mà ai cũng nói là đứa đó xứng đáng với bố nó, dù nó nói không với bố nhưng mà nó đi làm. Thì bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta nói không với Chúa, mỗi khi chúng ta phạm tội thì bây giờ làm điều tốt đi. Cho nên Chúa mới kêu gọi chúng ta trong câu Tôn Ngôn Tin Mừng, chúng ta mới đọc, Chúa kêu gọi: chiên tôi nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Chỉ theo Đức Giêsu để làm điều tốt, bởi vì chính Ngài đã thi ân giáng phúc cho chúng ta, và chúng ta nhớ lại biết bao nhiêu ân huệ của Ngài đã ban cho chúng ta
và chúng ta phải thốt lên cái lời đạo ca, đọc lại thánh vịnh 25:24-26: lạy Chúa, vì nghĩa nặng ân sâu của Ngài, vì nghĩa nặng ân sâu Chúa đã ban cho chúng ta, thì chúng ta biết mình đã từng làm cho Chúa buồn lòng, bởi khi phạm tội thì sám hối đi, hôm nay đi làm. Thế nên tắt một lời, chúng ta muốn sống đẹp lòng Chúa thì sao? Hôm nay sám hối làm điều này. Hôm nay sám hối làm điều này. Quá khứ không còn, đã qua mất rồi. Nếu có chỉ là một kinh nghiệm sống. Tương lai chưa thuộc về tay ta. Ta đâu biết mình sống ngày mai đâu. Để mình ngày mai mình làm này. Mà ta chỉ biết có ngày hôm nay thôi. Thì hôm nay sám hối tội lỗi mình và đi làm. Đó là người con được Chúa tôn vinh, con cả sức đáng hưởng gia tài, là dòng giống của Thiên Chúa, được Chúa chúc lành, khởi đi từ lời chúc phúc cho dòng tộc Abraham tuổi xưa.